phẩm Asadisa 181, truyện hoàng tử vô địch, tiền thân Asadisa, vị thiện xạ hoàng tử. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về cuộc xuất gia vĩ đại. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuất gia vĩ đại. Thuở xưa Như Lai cũng đã từ bỏ vương vị và xuất gia. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm con hoàng hậu được sanh an toàn và trong ngày đặt tên được gọi là hoàng tử Asadisa, vô địch. Khi hoàng tử bắt đầu biết chạy, vị hữu tình khác có công đức cũng nhập thai làm con hoàng hậu được sanh ra an toàn và trong ngày đặt tên được gọi là hoàng tử Bhamadatta, phạm thọ. Khi được 16 tuổi, Bồ Tát đi Takasila học 3 tập Vệ Đà và 18 tài nghệ với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Trong nghề bắn cung, Bồ Tát là vô địch. Học xong, Bồ Tát trở về Ba La Nại. Khi vua mệnh chung, vua có di chúc tôn thái tử Asadisa làm vua và hoàng tử Bhamadatta làm phó vương. Sau khi vua băng hà, thái tử Asadisa từ chối vương vị và nói: ta không muốn vương vị. Và Bhamadatta được làm lễ quán đảnh. Bồ Tát không cần danh vọng, không muốn gì hết. Trong khi người em trị nước, Bồ Tát sống như một ông hoàng. Những người hầu cận vu cáo Bồ Tát với vua: thái tử Asadisa muốn chiếm vương quốc. Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi bắt Bồ Tát. Một người hầu Bồ Tát báo cho ngài biết tin này. Bồ Tát tức giận em, liền đi đến một nước khác và báo tin cho vua này biết rằng có một người bắn cung đang đứng đợi trước hoàng môn. Vua hỏi: kẻ ấy muốn bao nhiêu tiền lương? Mỗi năm 100.000 đồng. Được, hãy đưa kẻ ấy đến. Bồ Tát đến ý kiến và đứng hầu. Vua hỏi: khanh là người bắn cung mà. Thưa dân, tâu đại vương, lành thay, hãy phục vụ ta. Từ đó trở đi, Bồ Tát phục vụ nhà vua, nhưng những người bắn cung cũ lấy làm bất mãn vì lương của Bồ Tát quá cao. Một hôm, vua đi đến ngự uyển. Tại chỗ đó, dưới gốc xoài được dựng lên một lều vải trước bàn thạch dùng làm nghi lễ. Vua nằm trên sàn tọa lộng lẫy dưới gốc cây xoài, nhìn lên thấy một chùm xoài trên ngọn cây và suy nghĩ: không thể leo cây để hái chùm xoài quá cao. Liền cho gọi những người bắn cung đến và nói: các khanh có thể dùng mũi tên cắt đứt chùm xoài này và làm nó rơi xuống không? Họ đáp: tâu đại vương, làm việc này không khó gì đối với chúng thần. Đại vương đã thấy tài nghệ chúng thần nhiều lần trước rồi. Người bắn cung mới tới nhận tiền lương nhiều hơn chúng thần, xin hãy bảo kẻ ấy bắn rơi chùm xoài. Vua truyền Bồ Tát đến và hỏi: khanh có thể bắn rơi chùm xoài ấy không? Thưa dân, tâu đại vương, nếu được chọn chỗ đứng, thần có thể. Chỗ đứng nào? Chỗ đứng tại tọa sàn mà đại vương nằm. Vua bảo dời tọa sàn và nhường chỗ cho Bồ Tát. Bồ Tát không có cung cầm tay, nhưng thường nai nhịch nó trong bộ áo sát thân, do vậy cần phải có cái lều để thay quần áo. Vua ra lệnh mang lều vải và cắm lều, rồi Bồ Tát đi vào trong lều, cởi tấm vải trắng đã mang trên mình, rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc dây nịt và khoác một áo cánh ngang hông màu đỏ. Từ một cái túi, Bồ Tát lấy ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, rắc chúng lại và đeo vào phía bên trái. Kế đó, ngài mang một áo giáp bằng vàng, đeo ống tên sau lưng, lấy ra cái cung lớn bằng sừng dê, được làm bằng nhiều mảnh, Bồ Tát lắp chúng lại, buộc dây cung đỏ như màu san hô, đội một chiếc khăn trên đầu, lấy móng tay, quay mũi tên hai ba vòng và vén màn đi ra, giống như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bồ Tát đi đến chỗ bắn cung, lắp tên vào cung và hỏi vua: Tâu Đại Vương, thần có thể cắt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay tên rơi xuống? Này khanh, ta thường thấy một vật rơi xuống do một mũi tên bắn lên, chứ chưa hề thấy mũi tên từ trên rơi xuống, vậy khanh nên làm mũi tên rơi xuống chùm xoài. Thưa Đại Vương, mũi tên này sẽ được bắn lên xa đến tận trời của bốn thiên vương rồi mới rơi xuống, xin Đại Vương chịu khó chờ đợi. Lành thay, vua chấp nhận. Rồi Bồ Tát nói: Thưa Đại Vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính giữa, và khi rơi xuống nó không rơi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng chỗ mình muốn và mang theo chùm xoài. Đại Vương hãy xem. Với sự nhanh nhẹn, Bồ Tát bắn lên mũi tên ấy, đâm đúng chỗ giữa của chùm xoài. Ngay khi biết mũi tên ấy đã lên đến cung điện của bốn thiên vương, ngài bắn thêm một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước và chạm vào lông của mũi tên đầu khiến nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thẳng đến lầu đài ở cõi trời 33. Tại đây, chư thiên giữ lại mũi tên ấy, tiếng xé gió của mũi tên rơi xuống vang động như tiếng sấm. Đại chúng hỏi: Đó là tiếng gì? Bồ Tát trả lời: Đó là tiếng của mũi tên rơi xuống. Bồ Tát biết rằng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình, bèn an ủi họ: Chớ sợ hãi, ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu. Mũi tên rơi xuống không đi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, nhưng rơi đúng chính giữa và cắt đứt chùm xoài. Bồ Tát không cho chùm xoài và mũi tên rơi xuống đất, một tay bắt lấy chùm xoài, một tay bắt lấy mũi tên. Đại chúng thấy sự kiện kỳ diệu ấy, tán thán bậc đại sĩ: Chúng ta chưa bao giờ thấy sự kiện hy hữu này. Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên không. Trong sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quần thần góp được 10 triệu đồng tặng cho Bồ Tát. Còn vua ban cho Bồ Tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn. Trong khi Bồ Tát sống ở đây được vua này cung kính, tôn trọng, thì 7 vua khác nghe hoàng tử Vô Địch không có mặt ở Ba La Nại liền đi đến dây kinh thành và gửi tin cho vua: Phải đầu hàng hay giao chiến? Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi: Hiền huynh của ta nay ở đâu rồi? Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giềng, vua nói: Nếu anh ta không đến, ta sẽ mất mạng, hãy ra đi và nhân danh ta đảnh lễ dưới chân hiền huynh ta, xin lỗi và rước anh ta về. Vua sai sứ giả đi báo tin ấy cho Bồ Tát. Ngài xin phép vua của mình trở về Ba La Nại, an ủi em đừng sợ, rồi cho khắc những chữ sau đây trên một mũi tên: Ta, hoàng tử Asadisa, đã trở về. Chỉ bắn một mũi tên, ta có thể giết tất cả các ngươi. Ai còn yêu mạng sống, hãy chạy trốn đi. Rồi đứng trên tháp canh, Bồ Tát bắn mũi tên này, làm nó rơi vào chính giữa cái đĩa vàng mà 7 ông vua ấy đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ấy, họ hoảng hốt sợ chết và tất cả đều tháo chạy. Như vậy, bậc đại sĩ không làm rơi một giọt máu để một con ruồi nhỏ có thể uống được và đã khiến cho 7 vua bỏ chạy. Rồi nhìn em trai, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị đạo sĩ, ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài được sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư nói: Như vậy, này các tỷ kheo, sau khi đuổi 7 vua chạy và thắng trận, hoàng tử Asadisa đã xuất gia làm vị đạo sĩ. Rồi nhân danh bậc chánh giác, bậc đạo sư đọc những bài kệ: Vị thiện xạ hoàng tử, tên Asadisa, bậc đại hùng vô địch, bắn xa nhanh như chớp, đã phá vỡ tan tành đại bộ phận quân địch, giao chiến giữa quân thù nhưng không hại một ai, cứu người em an toàn, Bồ Tát tự chế ngự. Sau khi bậc đạo sư nói xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, người em trai là Ananda, còn hoàng tử Asadisa là ta vậy. 182. Chuyện con voi thiện chiến. Tiền thân Sanyamavakara, anh hùng quen chiến trận. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Nanda. Từ khi trở về thành Kapila lần đầu tiên cho người em trai, hoàng tử Nanda xuất gia xong, bậc đạo sư đã đi ra khỏi thành Kapila, tuần tự đi đến Xá Vệ và sống tại đấy. Tôn giả Nanda nhớ lại, khi cầm lấy bình bát của Thế Tôn, cùng với Thế Tôn đi ra khỏi nhà, thì một thích nữ có tình cảm đối với Nanda, nhìn ra cửa sổ với đầu tóc đang chải dở. Thấy vậy, nàng nói, sao hoàng tử Nanda lại đi ra với bậc đạo sư à? Mong tôn giả hãy sớm trở về. Nhớ tiếng nói của nàng, tôn giả sanh luyến ái, không vui vẻ, trở thành vàng giọt và tay chân nổi gân. Bậc đạo sư biết được tin này, suy nghĩ, ta sẽ khuyên dạy Nanda từ bỏ tiếng sét, ái tình và tu đạo giải thoát. Ngài đi đến phòng Nanda ở, ngồi xuống chỗ soạn sẵn và hỏi, này Nanda, ông có an vui trong pháp và luật này không? Bạch Thế Tôn, tâm con bị nàng chi phối, con không an vui. Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái Tuyết Sơn chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa đến. Vậy chúng ta hãy đi. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thần thông, làm sao con đi được? Này Nanda, ta sẽ đưa ông đi với thần lực của ta. Rồi bậc đạo sư cầm lấy tay vị trưởng lão bay lên hư không. Giữa đường hai vị đi qua một đám ruộng bị cháy. Trên một khúc cây bị cháy, một con khỉ cái ngồi với mũi và đuôi bị sứt, lông trụi hết, da ngoài bị cháy, chỉ còn da trong bê bết máu. Bậc đạo sư hỏi, này Nanda, ông có thấy con khỉ không? Dạ có, Bạch Thế Tôn, hãy nhìn nó cho kỹ. Rồi bậc đạo sư dắt Nanda và chỉ cho Nanda thấy, trải dài 60 dặm là cao nguyên Manoshila, bảy hồ lớn như hồ Anotata kỳ vĩ, vân vân. Năm con sông lớn, toàn bộ núi tuyết có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp, với núi vàng, núi bạc, núi bảo châu. Rồi bậc đạo sư hỏi, này Nanda, trước đây ông có thấy cung điện cõi trời 33 chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa thấy. Hãy đi, này Nanda, ta sẽ chỉ cho ông thấy cung điện cõi trời 33. Rồi bậc đạo sư dắt Nanda đến đó và ngồi trên hoàng thạch tọa. Thiên chủ Sakha, Đế Thích liền đi đến với chư thiên của hai thiên giới, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. 25 triệu tiên nữ của Đế Thích và 500 thiên nữ với bàn chân bồ câu cũng đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư làm cho Nanda khởi tâm say đắm, nhìn 500 thiên nữ ấy không chớp mắt. Này Nanda, ông có thấy các thiên nữ với bàn chân bồ câu này không? Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Này Nanda, những thiên nữ này đẹp hay thích nữ của ông đẹp? Bạch Thế Tôn, ví như con khỉ cái tàn phế so sánh với cung nữ của vua. Cũng vậy, nếu so sánh thích nữ của vua với các thiên nữ này. Này Nanda, nay ông sẽ làm gì? Bạch Thế Tôn, làm thế nào để được các thiên nữ ấy? Làm sa môn pháp sẽ được các thiên nữ ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa với con rằng do hành trì Pháp Sa Môn, con sẽ được các thiền nữ ấy, thì con sẽ hành trì Pháp Sa Môn. Này Nanda, ta hứa với ông đó, hãy hành trì đi. Như vậy, vị trưởng lão đứng giữa thiên chúng, sau khi được lời hứa của Thế Tôn liền thưa: Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ, chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì Pháp Sa Môn. Bậc đạo sư đưa Nanda trở về Kỳ Viên và vị trưởng lão bắt đầu hành trì Pháp Sa Môn. Bậc đạo sư gọi vị tướng quân chánh pháp và bảo: Này Xá Lợi Phất, Nanda, em của ta, giữa thiền chúng cõi trời 33, vì thích thú các thiên nữ đã khiến ta lấy lời hứa của ta để khích lệ vị ấy. Cùng cách ấy, bậc đạo sư báo tin cho trưởng lão Đại Mục Kiền Liên, trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão Ana Luật Đà, trưởng lão Ananda, vị thủ kho chánh pháp, tất cả 80 vị đại đệ tử và lần lượt các tỷ kheo còn lại đều biết. Trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, đi đến trưởng lão Nanda và nói: Có thật chăng, này hiền giả Nanda, nghe nói giữa thiên chúng cõi trời 33, hiền giả đã khiến bậc đạo sư hứa là hiền giả sẽ hành trì Pháp Sa Môn để được các thiên nữ. Rồi trưởng lão nói tiếp: Nếu sự việc như vậy thì phạm hạnh của hiền giả tùy thuộc nữ nhân và hệ lụy đến phiền não. Nếu hiền giả hành trì Pháp Sa Môn vì mục đích được các nữ nhân ấy, thì có gì khác giữa hiền giả và một người làm thuê để lấy lương? Lời nói ấy khiến tôn giả Nanda xấu hổ và liền dập tắt mọi ham muốn. Cũng với phương tiện này, tất cả 80 vị đại đệ tử và các tỷ kheo còn lại đều khuyên răng khiến tôn giả Nanda xấu hổ. Tôn giả Nanda suy nghĩ: Điều ta làm thật không xứng đáng. Và với tam quý, tôn giả Nanda kiên trì nỗ lực tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi tôn giả Nanda đi đến Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa Thế Tôn khỏi lời hứa. Bậc đạo sư nói: Này Nanda, khi ông đã đạt quả A-la-hán thì ta được giải tỏa khỏi lời hứa rồi. Biết được sự việc này, các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện về hiền giả Nanda. Hiền giả Nanda thật là dễ dạy, chỉ một lời khuyên răn đã khiến vị ấy xấu hổ. Hiền giả Nanda liền hành trì Pháp Sa Môn và chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông đang họp ở đây bàn câu chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa Nanda cũng đã nghe lời khuyên dạy như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người huấn luyện voi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đạt được sự thiện xảo trong nghề nghiệp và phục vụ một vị vua thù nghịch với vua Ba La Nại. Bồ Tát được bảo huấn luyện con voi quý của vua và đã huấn luyện nó tốt đẹp. Vua ấy quyết định xâm chiếm quốc độ Ba La Nại, liền đem Bồ Tát đi theo, cưỡi lên con voi quý cùng với quân đội lớn đi đến Ba La Nại, bao vây thành và gửi tối hậu thư cho vua Ba La Nại: Hãy giao quốc độ hay chiến đấu. Vua Bhamadatta quyết định đánh, liền triệu tập đội binh hùng hậu tại các cửa thành, tháp canh và chiến đấu. Vua thù địch cho con voi quý mặc áo giáp, rồi tự mình mặc áo giáp, cưỡi lên đầu voi, cầm một câu móc sắc bén, thúc con voi tiến đến trước mặt thành và nói lớn: Ta sẽ công phá thành, giết mạng sống của tên vua thù địch, khiến vương quốc nó rơi vào tay ta. Khi thấy các quân giữ thành đổ bùn sôi, ném các hòn đá từ máy ném con voi ấy sợ chết nên không thể tiến tới, và nó lùi bước. Tức thì vị tự sư đến và nói: Này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiến trận, tại trận địa như vậy, nếu con lùi bước thì thật là không xứng đáng. Bồ Tát khuyên con voi với hai bài kệ này: Anh hùng quen chiến trận, voi được tiếng lẫy lừng, tấn công các cửa thành, sao voi lại lùi bước? Phá mau thành cửa sắt, nhổ lên các cột trụ, đập nát các cửa thành, hỡi voi mau vào thành. Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quấn vào các cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nó đạp nát cửa thành, bẻ gãy thành cửa, đi vào thành và chiếm lấy vương quốc cho vua. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài liền nhận diện tiền thân. Thời ấy, con voi là Nanda, vua là Ananda và sư trưởng huấn luyện voi là ta vậy. 183. Chuyện đồ tàn thực. Tiền thân Valodaka. Nước tồi tệ, ít dị. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về 500 người sinh sống bằng cách ăn đồ ăn dư thừa. Nghe nói ở Xá Vệ có 500 cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con, rồi cùng sống với nhau và đến nghe pháp bậc đạo sư giảng. Giữa họ có một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, không một người nào là không chứng quả. Dân chúng mời bậc đạo sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ấy, nhưng họ có 500 người hầu hạ, đem tăm xỉa răng, nước rửa mặt, hương thơm, dòng hoa, và những người này sinh sống với đồ ăn dư thừa của chủ. Sau buổi ăn sáng, bọn ấy nằm ngủ, rồi khi thức dậy, cả bọn đến sông Asiravati la hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mala. Còn 500 cư sĩ không làm ồn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư. Bậc đạo sư nghe tiếng ồn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền hỏi trưởng lão Ananda: Tiếng ồn này là gì vậy? Ngài được đáp lại: Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn tàn thực. Bậc đạo sư nói: Này Ananda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và làm ồn ào quá, còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ với nhau và giữ im lặng. Thuở xưa họ cũng đã như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát làm người cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị 500 con ngựa sinh cùng với 4 loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi trở về Ba La Nại, vua ra lệnh: Vì các con ngựa sinh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống nước nho. Các con ngựa sinh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa và đứng yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon ngọt đã bị vắt hết. Những người ấy hỏi vua: Này chúng con phải làm gì với những vật này? Vua nói: Hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với giải lọc và cho đàn lừa. Những con lừa uống nước cặn bã trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh khắp sân vua. Vua mở cửa sổ lớn nhìn xuống sân, gọi Bồ Tát đang đứng gần và nói: Hãy nhìn xem, những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say sưa, la hét, nhảy chồm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa sinh sanh ra thuần chủng, sau khi uống nước thơm lại im lặng và đứng một chỗ không chạy nhảy qua lại. Vua hỏi vì sao như vậy và Bồ Tát đọc bài kệ đầu: nước tồi tệ ít vị, chất tươi bị vắt sạch, uống vào lừa say sưa. Thưa nhân chủ, ngài hỏi: ngựa sinh loài thuần chủng, uống loại nước thượng vị, đứng yên lặng tại chỗ, không chạy nhảy say sưa. Rồi Bồ Tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai: cũng vậy, người hạ đẳng dù ăn món dư tàn vẫn say sưa nhảy nhót, sống thoải mái an nhàn. Còn hạng người thuần tánh giữ tâm trí vững vàng, cho dù được uống cạn rượu thượng vị cao sang. Vua nghe lời Bồ Tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khỏi sân chầu. Sau đó, vua tuân theo lời dạy của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Rồi khi mạng chung, vua đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư nói pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, 500 con lừa là những người ăn tàn thực này, 500 con ngựa sinh là 500 cư sĩ này, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 184. Chuyện người luyện ngựa Giridanta. Tiền thân Giridanta, con ngựa Pandava. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về một người thân cận kẻ ác. Hoàn cảnh câu chuyện đã được kể trong Tiền thân Mahila Mukha số 26. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới thân cận kẻ ác, thuở xưa tỷ kheo này cũng đã thân cận kẻ ác rồi. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, vào thời vua Sama trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình đại thần, và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Bấy giờ vua có con ngựa quý tên Pandava và một người huấn luyện ngựa tên Giridanta là người què chân. Con ngựa thường thấy người cầm dây cương đi phía trước suy nghĩ: người ấy muốn dạy ta đi cà nhắc, nên nó học theo và đi cà nhắc. Người ta trình cho vua biết là con ngựa bị què. Vua sai mời thú y. Thú y không thấy bệnh gì trên thân con ngựa, liền thưa với vua: hạ thần không thấy bệnh gì trên thân con ngựa cả. Vua cho gọi Bồ Tát: hãy đến này khanh và tìm nguyên nhân việc ấy. Bồ Tát đi đến, biết con ngựa ấy què là do thân cận với người huấn luyện ngựa bị què, liền tâu cho vua biết sự kiện này: đây là cái hại do thân cận người xấu. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu: con ngựa Pandava của đại vương Sama bị tật nguyền tai hại vì Giridanta, nó bỏ bản tánh xưa học theo người huấn luyện. Vua hỏi Bồ Tát: này khanh, nay phải làm gì? Bồ Tát đáp: hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què, và con ngựa sẽ trở lại như xưa. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: tìm người đáng tin cậy, có phong cách tốt lành, thắng dây cương vào ngựa, tập nó chạy vòng tròn, nó mau bỏ tật cũ, học theo người huấn luyện. Vua làm theo như vậy, con ngựa dần trở lại tốt lành như xưa. Vua khen Bồ Tát hiểu biết tính tình các loài súc sanh, liền ban thưởng Bồ Tát nhiều danh vọng lớn. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài liền nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Giridanta là Đề Bà Đạt Đa, con ngựa là tỷ kheo thân cận người ác, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.